nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Phù Cát. Sở Du lịch tổng kết hoạt động du lịch hè 2024 và hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9. Khai mạc liên hoan làng thôn khu phố văn hóa tỉnh Bình Định năm 2024. Chương trình còn có bài ghi nhận qua các hoạt động của câu lạc bộ khởi nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn, qua đó giúp nhiều sinh viên có thêm cơ hội và gặt hái được thành công trên con đường khởi nghiệp để lập thân lập nghiệp sau khi tốt nghiệp. Bây giờ là nội dung chương trình.
Theo trang thông tin điện tử chính phủ.vn, chiều hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc làm việc với tỉnh Bình Định, các bộ ngành về đề xuất đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Phù Cát. Cảng hàng không Phù Cát được xây dựng từ những năm 1960-1970, bắt đầu khai thác hàng không dân dụng từ năm 1985. Sau 60 năm sử dụng, đường cất hạ cánh duy nhất đã xuống cấp, sức chịu tải thấp, dẫn đến chỉ bảo đảm khai thác giảm tải các loại tàu bay như A320, A321 và tương đương. Sân đỗ máy bay đáp ứng 7 vị trí đỗ, nhà ga hành khách và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách một năm. Quy hoạch cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã bổ sung đường cất hạ cánh số 2, chủ yếu để khai thác hàng không dân dụng, xây dựng thêm chỗ đỗ máy bay, mở rộng nhà ga hành khách, bố trí lại khu hàng không dân dụng và quân sự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, cảng hàng không Phù Cát có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư đến địa phương. Tuy nhiên, hiện trạng của cảng hàng không Phù Cát lại đang là điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Vì vậy, theo đồng chí Phạm Anh Tuấn, cấp bách nhất hiện nay là xây dựng đường cất hạ cánh số 2, các đường lăn nối và các công trình khác thuộc khu bay với tổng mức đầu tư khoảng 3.013 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kiến nghị cho tỉnh được sử dụng vốn ngân sách địa phương để giải phóng mặt bằng, di chuyển các công trình hạ tầng khoảng 1.008 tỷ đồng, chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính đã trao đổi phân tích cơ sở pháp lý, quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách hàng không để trả lời kiến nghị của tỉnh Bình Định. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông Vận tải căn cứ vào thẩm quyền quy định của pháp luật hàng không dân dụng, phối hợp với các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường để tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao tỉnh Bình Định làm cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 của cảng hàng không Phù Cát, các đường lăn nối và các công trình khác thuộc khu bay.
Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân vừa tổ chức trao bò thuộc dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt bổ béo chất lượng cao cho 18 hộ dân ở xã Ân Thạnh để phát triển chăn nuôi. Mỗi hộ gia đình được nhận 2 con bò đực thịt về bổ béo, mỗi con nặng khoảng 180kg đến 200kg, trị giá khoảng 18 triệu đồng. Những con bò này được Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân mua từ 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện, chủ yếu là các giống bò Bredman và Red Angus, đã được tiêm vaccine phòng bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật. Đồng thời, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân còn cấp cho mỗi hộ gia đình 13 bao cám thức ăn tinh và các loại thuốc chăm sóc bổ béo bò trị giá hơn 4 triệu đồng. Hộ nông dân sẽ thực hiện bổ béo bò trong 9 tháng. Khi kết thúc dự án, căn cứ trên hợp đồng liên kết sẽ chia lãi cho các bên. Dự án nhằm tạo nguồn thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có việc làm, có điều kiện phát triển kinh tế hộ.
Chiều hôm qua, Sở Du lịch Bình Định tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động du lịch hè năm 2024, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến và hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9 với chủ đề Du lịch và Hòa bình. 9 tháng qua, ngành du lịch Bình Định tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ, doanh thu du lịch và lượng khách ngành du lịch tỉnh nhà phục vụ đều cao hơn chỉ tiêu đề ra. Không gian du lịch tiếp tục được mở rộng, đã hình thành nhiều điểm đến mới thu hút đông khách du lịch. Các lễ hội văn hóa, du lịch, thể thao ở một số địa phương được duy trì, nâng cấp đầu tư quy mô hơn. Nhìn chung, ngành du lịch tỉnh và các địa phương đã có những nỗ lực lớn trong đầu tư xây dựng, phát triển thương hiệu để Bình Định trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Với chủ đề Du lịch và Hòa bình, Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9 năm nay khẳng định du lịch ngoài việc là một động lực kinh tế, còn có thể đóng vai trò quan trọng như một chất xúc tác thúc đẩy hòa bình và sự hiểu biết giữa các quốc gia, các nền văn hóa, đồng thời hỗ trợ quá trình hòa giải. Tại hội nghị, ngành du lịch Bình Định phát động toàn ngành đoàn kết, phối hợp tốt để thực hiện các nhiệm vụ như tiếp tục triển khai có hiệu quả bộ tiêu chí nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.
Sáng nay tại trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc liên hoan làng thôn khu phố văn hóa tỉnh Bình Định năm 2024. Liên hoan có sự tham gia của 11 làng thôn khu phố văn hóa tiêu biểu được lựa chọn đại diện cho 11 huyện thị xã thành phố. Liên hoan diễn ra gồm hai phần thi: xây dựng đời sống văn hóa và trang trí trưng bày hình ảnh giới thiệu các sản phẩm, sản vật đặc trưng tiêu biểu và làng nghề truyền thống của các địa phương. Tại liên hoan, xây dựng quê hương là nội dung được nhiều đội tập trung phản ánh như huyện Phù Cát với tiểu phẩm chuyển đổi số, trợ thủ của nông dân, huyện Hoài Ân với tiểu phẩm quê tôi. Cùng với đó, tùy theo từng địa phương, những làn điệu dân ca, điệu hò, điệu lý cùng các sản phẩm đặc trưng làng nghề được giới thiệu, lan tỏa và khơi dậy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Theo ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, liên hoan là dịp để các làng thôn khu phố văn hóa gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm hay, những biện pháp hữu hiệu trong việc triển khai phong trào xây dựng làng thôn khu phố văn hóa, qua đó khuyến khích phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo hướng thực chất hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Cũng trong sáng nay tại thành phố Quy Nhơn, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với chủ đề Kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện và kinh nghiệm thực hiện tác phẩm tham dự các giải báo chí. Tham dự lớp tập huấn có 86 học viên là hội viên, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và những người làm công tác tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của các sở ban ngành của tỉnh. Trong thời gian 2 ngày 28 và 29 tháng 9, các học viên sẽ được nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ truyền đạt nhiều thông tin, kiến thức và kỹ năng liên quan đến sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện, kỹ năng viết tin bài đa nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tác nghiệp báo chí, kỹ năng số hóa và khai thác dữ liệu dành cho các nhà báo và kinh nghiệm thực hiện tác phẩm tham dự các giải báo chí. Lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ trong việc sáng tạo và tổ chức sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, góp phần xây dựng cơ quan báo chí ngày càng phát triển theo xu thế của báo chí hiện đại. Đây cũng là dịp để các nhà báo, phóng viên, hội viên, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những thắc mắc mà đội ngũ người làm báo gặp phải trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện và kinh nghiệm thực hiện tác phẩm tham dự các giải báo chí.
Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuy Phước đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Bình Định mở 13 lớp sơ cấp nghề nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng và may công nghiệp cho 229 hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ khuyết tật, hộ gia đình chính sách và hộ thuộc lao động nông thôn. Các học viên được dạy những kiến thức cơ bản để chăm sóc trâu bò theo phương pháp an toàn, phòng tránh bệnh tật, cách nhận biết được một số loại thuốc đặc trị khi trâu bò bị bệnh, các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật cắt may công nghiệp. Lớp dạy nghề nhằm trang bị cho các hội viên phụ nữ những kiến thức kỹ năng chuyên sâu hơn về nghề mà các chị đã chọn, qua đó giúp các chị mở rộng cơ hội việc làm, tăng thu nhập, xây dựng kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo tiền đề giúp sinh viên có thêm động lực kinh nghiệm trong quá trình lập nghiệp, Những năm qua, câu lạc bộ khởi nghiệp của Trường Đại học Quy Nhơn luôn quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên. Qua đó, bước đầu đã giúp nhiều sinh viên có thêm cơ hội và gặt hái được thành công trên con đường khởi nghiệp để lập thân lập nghiệp sau khi tốt nghiệp. Ghi nhận của Ngô Sương.
Được thành lập vào năm 2017 với mục đích tạo ra vườn ươm khởi nghiệp cho sinh viên trong nhà trường. Đến nay, câu lạc bộ khởi nghiệp của Trường Đại học Quy Nhơn là một trong 14 câu lạc bộ tại khu vực miền Nam được Quỹ Nghiên cứu ứng dụng VinTechFront, VinTechCity tài trợ cho các hoạt động khởi nghiệp và được tham dự các sự kiện do VinTechCity và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đồng thời cũng là cầu nối giữa Startup Việt Nam và quốc tế tổ chức. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ khởi nghiệp của Trường Đại học Quy Nhơn đã thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động như tọa đàm, tập huấn, chia sẻ kiến thức, kỹ năng đã giúp các bạn trẻ hiểu thêm về thị trường lao động, tiếp cận kiến thức về quản trị dự án và được kết nối với các nhà khởi nghiệp thành công. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng tạo điều kiện cho các thành viên giao lưu được hỗ trợ về chuyên môn để tham dự các chương trình cuộc thi khởi nghiệp, từ đó thúc đẩy niềm đam mê khởi nghiệp, nuôi dưỡng các ý tưởng dự án sáng tạo. Khi tham gia vào câu lạc bộ, các sinh viên được truyền cảm hứng, khơi mầm ý tưởng, kết nối ý tưởng, tìm kiếm đồng đội, chuyển đổi số trong quá trình phát triển ý tưởng, giới thiệu mô hình kinh doanh, dòng doanh thu và lợi nhuận, tài chính, hoàn thiện mô hình kinh doanh và sản phẩm mẫu, kết nối mentor, xác định các kênh kinh doanh và xây dựng chiến lược marketing, lựa chọn loại hình doanh nghiệp và xây dựng nhận dạng thương hiệu. Với hơn 200 ý tưởng khởi nghiệp đăng ký tham gia trong những năm học qua, nhiều ý tưởng đã được triển khai trong thực tế, phát huy tốt năng lực chuyên môn của sinh viên vào thực tiễn. Trong đó có 20 dự án tiếp tục chinh phục ở các sân chơi lớn hơn và đạt giải cấp tỉnh khu vực. Tại cuộc thi Fino Showcase do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDP và Trường Đại học Fulbright tổ chức vừa qua, câu lạc bộ khởi nghiệp có 2 dự án đạt giải nhất cuộc thi cấp trường, đó là dự án Thử thách sáng tạo để giảm ô nhiễm nhựa và dự án sản phẩm xanh sử dụng các vật liệu tự nhiên cấu thành chậu cây, giỏ cây, thay thế chậu cây nhựa, mang lại không gian xanh thân thiện với môi trường. Bạn Lê Thị Thanh Hoa, chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp cho biết.
Câu lạc bộ khởi nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn đó là tạo ra cái không gian cũng như là cái cộng đồng nhỏ để kết nối các bạn có chung đam mê, có chung hứng thú với nhau hoặc về một cái chủ đề nào đó cụ thể cũng được. Và rồi từ đó thì các bạn sẽ hình thành dự án cho riêng mình cũng như là tìm được đồng đội một cách dễ dàng trong cái cộng đồng đó. Hàng năm thì trường và tỉnh thì sẽ có những cái cuộc thi lớn nhỏ với nhiều chủ đề khác nhau. Và các dự án của các bạn sau khi được thầy cô cố vấn góp ý và chỉnh sửa thì sẽ được dự thi các cuộc thi đó. Và hơn nữa là các hoạt động này cũng giúp các bạn thành viên trở nên trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn, tích góp được nhiều kinh nghiệm hơn. Và hơn nữa là sau này thì ra trường thì các bạn cũng sẽ có định hướng rõ ràng hơn về cái khởi nghiệp cho bản thân. Và ít nhất là có thể nắm được cái cơ chế hoạt động như vận hành của một phòng ban, một công ty mà các bạn muốn làm việc.
Là thành viên tích cực của câu lạc bộ khởi nghiệp, bạn Phạm Thị Định, sinh viên lớp ngôn ngữ Anh K44 khoa ngoại ngữ, Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
Vốn dĩ em là một người thích các câu lạc bộ học thuật, đam mê học hỏi và sau này muốn có cơ hội để khởi nghiệp. Nên là khi biết tin câu lạc bộ khởi nghiệp tuyển thành viên, em đã đăng ký ứng tuyển. Với em thì câu lạc bộ khởi nghiệp đã cho em cơ hội để được hiểu rõ hơn thế nào là khởi nghiệp, thế nào là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các quy trình ươm tạo một dự án, hay là làm thế nào để phân tích được những thuận lợi và bất lợi của một dự án, cách để giúp dự án của bản thân có khả năng hiện thực hóa. Những điều trên em đã nghĩ trước khi em tham gia câu lạc bộ và sau khi em tham gia câu lạc bộ thì em đã cảm nhận được rõ hơn về khởi nghiệp ạ.
Khởi nghiệp không chỉ là xu hướng mà còn là cơ hội để phát huy tiềm năng sáng tạo của sinh viên, tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Đây không chỉ là ươm mầm ý tưởng mà còn là môi trường để sinh viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát triển các kỹ năng cần thiết cho con đường khởi nghiệp sau này. Tuy nhiên, để đạt được thành công, câu lạc bộ khởi nghiệp cần phải được xây dựng dựa trên các mô hình hoạt động hiệu quả và có sự liên kết chặt chẽ với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ phía nhà trường cũng như sự hỗ trợ từ các đối tác. Được biết, từ năm 2017 đến nay, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức thành công 7 cuộc thi sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Đây là hoạt động thường niên được nhà trường quan tâm nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cũng như tìm kiếm khen thưởng các ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp của sinh viên nhà trường. Anh Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
Trong những cái năm trở lại đây thì phong trào khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được ban giám hiệu nhà trường, được các cấp đoàn thanh niên, hội sinh viên và các phòng ban chức năng hết sức là chú trọng. Đầu tiên đó chính là cái việc đưa cái bộ môn khởi nghiệp vào trong cái chương trình đào tạo chính thức của sinh viên. Thì đây cũng là một trong những cái mà trang bị cho sinh viên những cái kiến thức cơ bản về khởi nghiệp. Rồi cùng với đó thì là đoàn thanh niên, hội sinh viên, trung tâm tư vấn tuyển sinh và hợp tác với doanh nghiệp cũng có nhiều các hoạt động. Đầu tiên đó chính là bên Trường Đại học Quy Nhơn từ năm 2017 trở lại đây, tức là 8 năm liên tục là đều mỗi năm là thường niên là tổ chức một cái cuộc thi là ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên. Đoàn trường, hội sinh viên trường tiếp tục là đẩy mạnh bên chỗ câu lạc bộ khởi nghiệp của nhà trường. Và đặc biệt là câu lạc bộ này trang bị cho các bạn thành viên khi mà học tại nhà trường những cái kiến thức cơ bản cũng như là có những cái dự án của các bạn làm chung với nhau. Và sau khi ra trường thì theo như quan sát thì các bạn có một cái tỷ lệ việc làm cũng khá là tốt.
Để tạo sự bền vững và huy động các nguồn lực thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên, Trường Đại học Quy Nhơn đã tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, gắn kết với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định, tham gia mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam trong các hoạt động đào tạo tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ năng khởi nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, câu lạc bộ khởi nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho các thành viên câu lạc bộ với nhiều hình thức đào tạo khác nhau để động viên khuyến khích sinh viên xây dựng các ý tưởng, tham gia các dự án và tự tin khởi nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận qua các hoạt động của câu lạc bộ khởi nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn, qua đó giúp nhiều sinh viên có thêm cơ hội và gặt hái được thành công trên con đường khởi nghiệp để lập thân lập nghiệp sau khi tốt nghiệp. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết.